là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy ngày 14 tháng 8 có những thông tin đáng chú ý.
Thủ tướng phát động phong trào thi đua cả nước đoàn kết phòng chống dịch COVID-19.
Chương trình xe buýt siêu thị không đồng đến với người lao động, đoàn viên công đoàn tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề xuất hỗ trợ 10 nhóm lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
100 tình nguyện viên tại Hà Nội tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 giai đoạn 1.
Hà Nội dự kiến giảm 15% tiền nước sinh hoạt trong 4 tháng cuối năm 2021.
Khởi tố 6 đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cam kết hỗ trợ chính phủ Afghanistan nhiều nhất có thể.
Nhật cảnh báo cao nhất vì mưa lớn chưa từng có, nước cuốn trôi xe tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phiên họp đầu tiên của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng. Sau khi nghe báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng, báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và các ý kiến thảo luận, Thủ tướng đánh giá các phong trào thi đua đã góp phần vào những thành tựu chung của đất nước, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thủ tướng yêu cầu các phong trào thi đua phải gắn với các lĩnh vực công tác trọng điểm, sát với tình hình thực tế, với diễn biến hiện nay, đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bởi nếu không chú trọng thì các phong trào, các mục tiêu thi đua rất dễ bị buông lỏng, hình thức thiếu hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi thời kỳ cách mạng đều gắn với các phong trào thi đua và các phong trào thi đua ấy đã cổ vũ lớn lao, khơi dậy khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng, lan tỏa hành động trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch sử. Thủ tướng đề nghị cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên khích lệ mọi người dân tự giác tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho nhân dân.
Thiết thực chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, Ban trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, kịp thời hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách để chống dịch. Sáng nay tại chùa Chèm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã tham dự chương trình của Ban trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm, trao tặng 2 tấn gạo và rau xanh cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do mắc kẹt do dịch bệnh, mỗi suất 10 kg gạo. Từ khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 17 của thành phố, tăng ni Phật tử các chùa trên địa bàn quận đã tích cực quyên góp ủng hộ gần 200 triệu đồng, trong đó trao tặng 8 tấn gạo cho các gia đình khó khăn, người dân trong khu cách ly, điểm phong tỏa và thường xuyên động viên trao tặng bánh chưng, bánh tẻ, khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, mì tôm, nước uống cho các chốt kiểm soát dịch. Thông qua những hoạt động hỗ trợ thiết thực, Ban trị sự Phật giáo quận đã góp phần lan tỏa tinh thần từ bi cứu khổ, ban vui của đạo Phật, động viên người gặp khó khăn do dịch bệnh cùng nỗ lực vượt khó, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và tạo dựng sự bình an từ mỗi gia đình, xã hội.
Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi động chiến dịch chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội. Ngay sau lễ phát động, Công an thành phố đã trao tặng gần 4 tấn gạo, 1 tấn lạc, 300 thùng mì tôm, 100 chai nước mắm đến 1.000 người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn bị mắc kẹt tại Hà Nội. Ngoài ra, thông qua hệ thống 579 nhóm Facebook cộng đồng dân cư xã, phường, thị trấn do Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với 30 quận, huyện, thị xã đang triển khai, nhiều hoàn cảnh người lao động ngoại tỉnh khó khăn do dịch bệnh cũng đã được kịp thời trao quà dịp này. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh, bổ sung thường xuyên danh sách các trường hợp người dân cần được hỗ trợ trên từng địa bàn, trong đó ưu tiên người lao động di cư, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo bị mất việc, người cao tuổi độc thân, trẻ em nghèo có bố mẹ trong diện phải cách ly tập trung hoặc tham gia phục vụ chống dịch, người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.
Thưa quý vị, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đến nay đã ủng hộ quỹ phòng chống COVID và chuyển các phần hỗ trợ như vật tư, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm tới lực lượng tuyến đầu, đoàn viên, người lao động, tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Mới đây, thông qua chương trình xe buýt siêu thị không đồng, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã trao tặng 320 suất quà, mỗi suất 530.000 đồng cho người lao động đang bị cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa của 3 doanh nghiệp trên địa bàn. Trao hỗ trợ cho 5 chốt trực và đoàn viên công đoàn thuộc Ủy ban Nhân dân phường Văn Chương hiện đang trong khu vực phong tỏa và một đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt. Thay lời động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ của Liên đoàn Lao động quận. Thời gian tới thì Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tiếp tục các hoạt động an sinh ý nghĩa, chăm lo kịp thời người lao động, đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Hoạt động này sẽ kéo dài đến khi hết giãn cách xã hội.
Cùng cả nước chống dịch COVID-19, các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tích cực đóng góp quỹ phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động quận cũng đã chỉ đạo cơ sở và phối hợp thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, dự kiến hỗ trợ 12.800 lao động với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Trong thời điểm thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của thành phố, Liên đoàn Lao động quận liên tục tổ chức những chuyến xe siêu thị không đồng hay tổ chức siêu thị không đồng, vận chuyển túi hỗ trợ khẩn cấp, túi an sinh công đoàn, mang hàng hóa thiết yếu, thực phẩm, vật dụng phòng chống dịch đến với đoàn viên người lao động tại những nơi đang bị phong tỏa, công trường, đơn vị, doanh nghiệp bị ngừng việc và tại nhà người lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là những trường hợp bị mất việc làm, không còn nguồn thu nhập. Liên đoàn Lao động quận đã tới tận nhà người lao động để trao hỗ trợ. Tổng cộng, Liên đoàn Lao động quận đã trao 733 suất hỗ trợ, tổng giá trị 146,6 triệu đồng. Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ tổ chức công đoàn quận cũng đến với các chốt trực của 11 phường trên địa bàn. 231 tổ an toàn COVID trong 136 doanh nghiệp để chia sẻ với những khó khăn vất vả và kịp thời động viên tinh thần người lao động. Tổng cộng trong dịp này, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã trích nguồn quỹ công đoàn hỗ trợ gần 600 triệu đồng tới các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay nhiều quận huyện trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã và đang triển khai việc hỗ trợ các nhóm đối tượng. Gia đình bà Hoàng Thị Thái ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy là một trong những đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bà đã ở nhà và không có khoản thu nhập nào. Bà rất vui khi được phường hướng dẫn làm thủ tục và đã nhận được gói hỗ trợ. Bà Thái chia sẻ.
Gia đình chúng tôi rất cảm ơn chính quyền, đảng và nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình nhà tôi trong những lúc khó khăn.
Triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ, quận Cầu Giấy đã chi trả cho trên 130 lao động tự do với số tiền là gần 200 triệu đồng. Quận cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ trên 1.200 lao động bị ảnh hưởng mất việc làm do giãn cách xã hội về nguồn vốn vay với số tiền là 5,5 tỷ đồng. Để công tác thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy được triển khai kịp thời, đúng quy định, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, các phòng ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đảm bảo chi trả kịp thời và hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Ông Nguyễn Quang Hồng, trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Cầu Giấy cho biết.
Ngay sau khi thành phố chuẩn bị ban hành quyết định 642, thì chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu lãnh quận xây dựng cái dự thảo kế hoạch của quận Cầu Giấy đối với tất cả các ngành liên quan, phân công trách nhiệm cụ thể để cùng nhau chia sẻ, nắm bắt rồi là giải quyết những vướng mắc khi mà triển khai. Do làm tốt công tác tuyên truyền, do làm tốt công chuẩn bị, chỉ sau khi thành phố ban hành 2 ngày, thì chúng tôi đã có hồ sơ tiếp nhận rồi của một số các doanh nghiệp đối với đối tượng tạm hoãn hợp đồng lao động, và một số đối tượng lao động tự do đã đến phường để hỏi lấy hồ sơ và đề nghị hướng dẫn kê khai. Phòng lao động cũng đã phối hợp với mặt trận các đoàn thể vừa rồi cũng ra soát các đối tượng trên địa bàn các phường, thì cũng đã có những chính sách hỗ trợ đặc thù của quận rồi, bằng gạo, bằng tiền, bằng các loại trang thiết bị, cũng tầm khoảng độ 4 tỷ.
Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố, cơ quan chủ trì đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu cho thành phố ban hành quyết định số 3642 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Đến nay, toàn thành phố đã chi trả gần 144 tỷ đồng, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 100 tỷ đồng cho gần 148.000 lao động tại hơn 88.000 đơn vị. Trên 20,5 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch. Trên 1.100 lao động bị ngừng việc trong thời gian giãn cách xã hội, 16 lao động tự do với tổng số tiền là 25 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi với cái trách nhiệm là được Ủy ban thành phố giao là cơ quan thường trực thì cũng đã kịp thời phối hợp với các sở ngành, các quận huyện là chúng tôi đã nắm tình hình cơ sở để tham mưu Ủy ban có một cái văn bản chỉ đạo và đôn đốc tiếp tục để triển khai thực hiện nhanh và kịp thời để đến với các cái đối tượng được thụ hưởng. Tuy nhiên trên hiện nay ấy, đặc biệt là cái nhóm đối tượng lao động tự do thì hiện nay chúng tôi nhận được rất nhiều những cái ý kiến hỏi về vấn đề này, những cái vướng mắc, những cái khó khăn trong cái quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Vì hiện nay thì thành phố cũng đang thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nắm thông tin ở một số quận huyện cũng có báo cáo là do người dân bị giãn cách xã hội không ra khỏi nhà được, cho nên là cũng chưa đi thực hiện được cái thủ tục để hưởng cái hỗ trợ chính sách này. Chúng tôi trên quan điểm và cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố là các quận huyện cũng phải linh hoạt trong cái phương thức và cách thức tổ chức thực hiện để làm sao cái hỗ trợ này đến tay với đối tượng một cách kịp thời nhất.
Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ đến người lao động và các doanh nghiệp sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất với thành phố có chính sách hỗ trợ 10 nhóm đối tượng khác bị ảnh hưởng của đại dịch. Các địa phương phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết, thẩm định hồ sơ, tăng cường tuyên truyền quán triệt chính sách hỗ trợ đến người dân với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà đã kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 tại khu vực tiêm chủng vaccine Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và làm việc với Học viện Quân y về các nội dung phối hợp cộng đồng trách nhiệm phòng dịch bệnh. Kiểm tra tại khu vực tiêm chủng vaccine với hai dây chuyền tiêm, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 cho những người cao tuổi và bệnh nền cũng như gia đình chính sách, bố trí giãn cách đảm bảo công tác tiêm chủng nhưng lưu ý bộ phận khám sàng lọc cần nhanh tránh ùn tắc. Đồng thời cần ứng dụng công nghệ trong khai báo y tế khoa học, giãn cách theo từng khung giờ. Làm việc với Ban Giám hiệu Học viện Quân y, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Học viện Quân y trước mắt hỗ trợ 4 nội dung quan trọng, đó là tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 và đào tạo nhân lực phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 nặng, hỗ trợ vận hành cơ sở thu dung người bệnh COVID-19 không triệu chứng nhẹ. Học viện Quân y thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân Hà Nội tối đa 2.000 mẫu đơn một ngày, tương đương 20.000 mẫu gộp một ngày. Sở Y tế Hà Nội cũng kiến nghị Học viện hỗ trợ 20 dây chuyền tiêm chủng tương ứng 100 nhân lực, cùng 5 đến 10 kíp cấp cứu ngoại viện và đề xuất đơn vị hỗ trợ về nhân lực tham gia các hoạt động phòng chống dịch khi thành phố có nhu cầu và huy động. Ban Giám đốc Học viện Quân y nhất trí cao với đề xuất của Sở Y tế Hà Nội và ngay sau đây, hai đơn vị sẽ phối hợp để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, góp phần cùng thành phố và cả nước khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.
Trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến sáng nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 2.128 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.178 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, chiếm khoảng 55% tổng số ca mắc. Hà Nội quyết định triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng để nhằm phát hiện sớm các ca F0, xác định các ổ dịch trong cộng đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cố vấn tại Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Hà Nội đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tin tưởng nếu tiếp tục thực hiện đúng hướng, Hà Nội sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, để bảo vệ kết quả bước đầu này, chuyên gia Trần Đắc Phu khuyến cáo, từ nay đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tức là 6 giờ ngày 23 tháng 8, Hà Nội phải quyết liệt hơn nữa. Song song với xét nghiệm truy vết các ca mắc, Hà Nội cần tiếp tục bảo vệ vùng xanh an toàn. Hiện nay, Hà Nội đang tiếp tục xét nghiệm không chỉ nhằm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng mà còn đánh giá nguy cơ dịch bệnh để nhận định hiệu quả của việc giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp, Hà Nội sẽ kiểm soát được dịch bệnh.
Thành phố Hà Nội đang tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hàng trăm nghìn người tại những khu vực được nhận định là có nguy cơ của phường Thanh Nhàn và phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đã được lấy mẫu. Người dân được yêu cầu xếp thành hai hàng, đứng giãn cách. Bên trong khu vực lấy mẫu, việc tuân thủ 5K cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Kết quả sẽ được trả cho người dân trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến trước ngày 25 tháng 8 sẽ kiểm soát được dịch COVID-19.
Từ hôm nay, ngày 14 tháng 8, Hà Nội sẽ huy động các bệnh viện quân đội tham gia công tác tiêm chủng để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Theo đó, các hai bệnh viện thuộc Học viện Quân y là Bệnh viện 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia sẽ bắt đầu tham gia tiêm cho người dân. Các nhân viên y tế tại hai bệnh viện này đã được tập huấn về quy trình tiêm chủng, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch trong quá trình tiêm cũng như cơ sở hạ tầng. Hai bệnh viện này cũng sẽ hỗ trợ Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm Hà Nội, đặt mục tiêu tiêm từ 50.000 đến 200.000 người một ngày.
Toàn bộ sinh viên tại nhà A6 khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp đang thu dọn đồ đạc để di chuyển sang đơn nguyên 1, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2, thời gian di chuyển từ ngày 11 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2021. Liên quan đến việc thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, hàng trăm sinh viên đang lưu trú tại tòa A1, A5, A6 đang tất bật di chuyển đồ đạc để di chuyển sang đơn nguyên 1, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải là đơn vị chủ trì công tác vận chuyển. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho tất cả số sinh viên phải di chuyển chỗ ở từ khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp đến khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2.
Theo tin từ Bộ Y tế, chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 với 100 tình nguyện viên đến từ Hà Nội sẽ được khởi động từ ngày mai, ngày 15 tháng 8 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 để sớm có sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học VinBioCare, tập đoàn Vingroup đã đàm phán nhận chuyển giao công nghệ với Công ty Actuarius Therapeutics Inc. Hoa Kỳ. Theo đó, thì VinBioCare đã mua công nghệ vaccine mRNA phòng COVID-19 của Actuarius và triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với tên gọi là ARCT-154. Nghiên cứu sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam trên người tình nguyện tham gia hiến cứu tuổi từ 18 tuổi trở lên.
Sáng nay, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 103 phát hiện qua khám sàng lọc, trú tại nhà 19T3, khu đô thị Kiến Hưng thuộc tổ 21 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng đã tạm thời phong tỏa chợ Mậu Lương, nơi bệnh nhân từng đến, để truy vết dịch tễ theo quy định. Theo báo cáo của Ban Quản lý chợ Mậu Lương, ca F0 cư trú ở tổ dân phố 21 phường Kiến Hưng vào chợ Mậu Lương mua hàng sáng qua. Ban Quản lý chợ đang kêu gọi yêu cầu các tiểu thương kinh doanh tại chợ nghỉ bán hàng để trạm y tế phường Kiến Hưng tổ chức truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kêu gọi người dân từng đến chợ thời điểm trên tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nếu phát hiện các triệu chứng ho, sốt, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn.
Công an thành phố Hà Nội tiến hành lập chốt kiểm soát tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 10 quốc lộ 5B để kiểm soát các loại phương tiện ra vào thành phố, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo cầu giãn cách xã hội bắt đầu từ chiều tối ngày hôm qua. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đến chốt kiểm dịch tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì phải chấp hành theo sự hướng dẫn. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin cụ thể, chốt lập mới vẫn là chốt 23 ở đường Cổ Linh trước đây, di chuyển sang vị trí mới để thuận tiện cho công việc kiểm soát người và phương tiện đi lại ở khu vực phía đông thủ đô. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên 23 chốt kiểm soát, chưa có sự thay đổi.
Hôm nay, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, qua phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đã xử phạt 12,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Hà Đông phát hiện trang Facebook NT Sách tay đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Qua xác minh làm rõ, chủ tài khoản là chị NT, sinh năm 1982 ở quận Hà Đông. Quá trình làm việc với cơ quan công an, chị T đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội với mục đích câu view để bán hàng qua mạng Internet. Với lỗi vi phạm trên, chị T bị xử phạt hành chính là 12,5 triệu đồng theo quy định của chính phủ về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm. Nguyên nhân vụ cướp xuất phát từ việc tối ngày 2 tháng 8, sau khi nộp tiền phạt hành chính về lỗi tụ tập đông người cho Lê Thùy Trang, cả nhóm hết tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Lê Minh Khánh giữ vai trò chủ mưu, dù Bình về nhà lấy hai thanh kiếm làm hung khí gây án. Sau đó nhóm Khánh, Bình, Dương và Hiếu di chuyển về địa bàn của quận Nam Từ Liêm gây án. Rạng sáng ngày 3 tháng 8 tại khu vực đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, cả nhóm thấy chị Lê Thị Trâm, công nhân của tổ môi trường Đại Mỗ chi nhánh Cầu Diễn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội đang thu gom rác nên đã dùng hung khí cướp chiếc xe máy của chị. Ngày 5 tháng 8, công an quận Nam Từ Liêm đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng làm rõ hành vi liên quan.
Thưa quý vị, các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc gần như không thể diễn ra theo cách truyền thống từ vài tháng qua. Sau một thời gian xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mới đây mô hình nhà hát truyền hình, nhà hát trực tuyến đã chính thức được triển khai với những chương trình nghệ thuật biểu diễn đầy sức sống. Không còn là những tiết mục mang tính tự phát của một vài cá nhân, chuỗi chương trình biểu diễn online của các nhà hát vừa như một lời động viên trong những ngày giãn cách, vừa như một giải pháp để nghệ sĩ được thỏa khao khát sáng tạo của mình. Với khán giả, đây cũng là cơ hội để thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại nhà mình. Cháy Lên nằm trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch do 5 nhà hát nghệ thuật hàng đầu Việt Nam thực hiện dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc. Tại đây, dù các sân khấu đầu cầu không có người xem trực tiếp, những tiết mục âm nhạc, xiếc, trích đoạn sân khấu vẫn được biểu diễn với tất cả sự nhiệt huyết của các nghệ sĩ sau một chuỗi ngày phải tạm dừng làm nghề. Nghệ sĩ Trần Phương Mai, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nghệ sĩ Lệ Thu, Nhà hát Chèo Việt Nam và nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam tâm sự về phương án kịp thời trong lúc phòng chống dịch.
Phương Mai cảm thấy rất vui và vinh dự khi được là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tham gia vào chương trình livestream trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tên gọi Cháy Lên, Lan tỏa yêu thương, vượt qua đại dịch. Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, không chỉ dành cho quý vị khán giả trong thời gian giãn cách xã hội, mà còn dành cho chính nghệ sĩ chúng em có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu trực tuyến với khán giả của mình sau một thời gian dài không được biểu diễn.
Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Thu đứng trên sân khấu biểu diễn với hình thức trực tuyến, không có khán giả. Mặc dù là cũng gặp một chút khó khăn về đường truyền không được tốt, nhưng Lệ Thu vẫn cảm nhận được là khán giả đang theo dõi trực tuyến, vẫn đang cổ vũ và ủng hộ cho mình. Nên Lệ Thu vẫn biểu diễn với một tinh thần rất là thoải mái và hết mình để gửi tặng tới quý vị khán giả.
Xây dựng cái nhà hát truyền hình online của Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện chỉ đạo theo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi nghĩ rằng đây là một phương án rất kịp thời.
Hiếm khi được thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại nhà, anh Lê Quang Huy, Hà Nội còn lựa chọn hình thức chia sẻ qua Zoom để xem cùng với người thân bạn bè. Dường như ai cũng cảm thấy hào hứng, hòa vào từng tiết mục như mình đang ngồi dưới hàng ghế khán giả.
Chúng ta đang giãn cách nhưng không khoảng cách. Huy cùng với tất cả các anh em và bạn bè là tổ chức xem chung, xem cùng nhau qua ứng dụng Zoom. Đó, và chúng tôi vô cùng hào hứng, chúng tôi rất bất ngờ với cái chương trình biểu diễn có thể nói là có 102 từ trước đến nay.
Tôi đã xem hết chương trình này và tôi cảm thấy rất là xúc động khi nhìn thấy các sân khấu cháy hết mình trên sân khấu, mà trong khi đó dưới sân khấu không có một bóng ai, thực sự là tuyệt vời.
Và tôi thì tôi đang xem chương trình trong khi hàng xóm nhà tôi đang có nguy cơ nhiễm Covid-19 và tôi có thể trở thành F2 bất kỳ lúc nào. Thế nên là những thông điệp của chương trình thực sự đã chạm đến trái tim tôi.
Đã có hàng nghìn khán giả xem trực tiếp, hàng nghìn bình luận đã được khán giả gửi để động viên nghệ sĩ. Hiệu ứng từ chương trình nghệ thuật trực tuyến Cháy Lên do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các đơn vị nghệ thuật công lập tổ chức cho thấy chương trình nhà hát online thực sự đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 12 chương trình nghệ thuật trực tuyến được thực hiện phục vụ khán giả.
Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Taliban ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công ở Afghanistan, đồng thời cảnh báo rằng tình hình Afghanistan đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Guterres vô cùng lo lắng trước những dấu hiệu ban đầu cho thấy Taliban đang áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt trong các khu vực do lực lượng này kiểm soát, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Vì thế, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi các bên cần có biện pháp hơn nữa để bảo vệ dân thường ở quốc gia Tây Nam Á này.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này đang cập nhật từng giờ tình hình an ninh ở Afghanistan và điều động một số nhân viên đến thủ đô Kabul để hỗ trợ những công việc cần thiết. Hiện có khoảng 300 nhân viên quốc tế và 3.000 nhân viên bản địa đang làm việc cho cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan.
Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối này sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao và dân sự tại Afghanistan. NATO cũng cam kết sẽ hỗ trợ chính phủ và lực lượng an ninh của Afghanistan trước các đợt tấn công của lực lượng Taliban.
Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục cắt giảm nhân viên ngoại giao của mình ở Afghanistan và lên kế hoạch sơ tán về nước. Thụy Điển đã quyết định cắt giảm nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Kabul và chuẩn bị chu đáo cho việc có thể sơ tán những người này trong thời gian ngắn sắp tới. Ngoại trưởng Đức cũng cho biết Berlin sẽ giảm số lượng nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Kabul xuống mức tối thiểu, kết hợp với tăng cường các biện pháp an ninh. Hiện chính phủ Đức cũng đang điều gấp các chuyến bay tới Afghanistan để đưa gia đình các nhân viên đại sứ quán và nhân viên người Afghanistan về Đức.
Đan Mạch và Na Uy cũng đang đóng cửa tạm thời đại sứ quán ở thủ đô Kabul và cho sơ tán gia đình các nhân viên đại sứ quán về nước. Hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong chiến dịch sơ tán này. Pháp, Bỉ, Phần Lan cũng hối thúc công dân của mình về nước và cam kết sẽ tiếp nhận hàng trăm lao động Afghanistan từng làm việc cho đơn cơ quan đại diện ngoại giao của mình tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong khi đó, Bộ trưởng Nhập cư Canada Marco Mendicino cho biết Ottawa có kế hoạch tái định cư cho hơn 20.000 người Afghanistan thuộc diện có nguy cơ bị tổn thương để bảo vệ họ khỏi sự trả đũa của Taliban. Trước đó, chính phủ Canada cũng đã công bố sáng kiến tiếp nhận hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho Ottawa. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Taliban liên tiếp chiếm được nhiều thành phố quan trọng ở Afghanistan và đang ám sát thủ đô Kabul. Hiện lực lượng này đã kiểm soát gần 2/3 diện tích của Afghanistan.
Số ca mắc mới dịch COVID-19 tại Campuchia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 5, song thông tin về việc 12% lao động di cư trở về từ Thái Lan nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gây lo ngại tại quốc gia này. Hiện có ít nhất 6 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 được thiết lập ở biên giới Campuchia. Các mẫu xét nghiệm nhanh dương tính sẽ được xét nghiệm thêm PCR để tách riêng các ca nhiễm biến thể Delta, tránh lây nhiễm trong khu điều trị.
Sáng sớm nay, cơ quan khí tượng Nhật đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp nhất với 3 tỉnh là Saga, Nagasaki và Fukuoka cùng với thành phố Hiroshima vì mưa lớn chưa từng có. Cảnh báo đặc biệt này có ý nghĩa là đã muộn để sơ tán tới bất cứ đâu. Mọi người phải đề phòng các hậu quả nguy hiểm và nghiêm trọng khi mưa xối xả gây lụt lở đất. Cảnh báo mức 5 được áp dụng cho Saga, Nagasaki, Fukuoka ở phía tây nam nước này lúc sáng nay khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều nơi khác. Trước đó, cảnh báo tương tự được ban bố với thành phố Hiroshima khi các con sông chảy qua khu vực này dường như có nguy cơ tràn bờ.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp tới sân để chỉ đạo công tác huấn luyện tại buổi tập chiều hôm qua của đội tuyển U22 Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giao nhiệm vụ cho trợ lý Kim Han-jun phối hợp với các thành viên trong ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện tại U22 Việt Nam. Huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-tae sau khi hoàn thành cách ly y tế theo quy định cũng đã trở lại với công việc. Bộ đôi cầu thủ của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng là hậu vệ Liễu Quang Vinh và tiền vệ Lê Văn Đô cũng đã lên hội quân cùng đội tuyển U22. Hai cầu thủ này đang tự cách ly và sẽ tham gia tập luyện sau khi hoàn thành các yêu cầu kiểm tra y tế. Trong thành phần ban huấn luyện U22 Việt Nam còn có thêm một gương mặt mới, đó là trợ lý Park Kyo-po người Hàn Quốc. Giải Ngoại hạng Anh đã chính thức trở lại với trận đấu đầu tiên vòng 1 giữa hai câu lạc bộ Brentford và Arsenal. Arsenal được đánh giá cao hơn, còn tân binh Brentford lại có lợi thế sân nhà. Những phút đầu tiên, Arsenal là đội chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn, trong khi đội chủ nhà thể hiện thế trận phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả. Phút thứ 22, tiền vệ Sergi Canos có tình huống xoay sở khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm chính xác giúp Brentford vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, Arsenal tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ, nhưng họ không thể khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Phút 73, từ một pha ném biên, tiền vệ Norgas lao vào đánh đầu cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Chung cuộc, tân binh của giải Ngoại hạng Anh Brentford đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Arsenal trong ngày mở màn giải đấu danh giá nhất nước Anh.
Bản tin dự báo mưa dông thành phố Hà Nội. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam. Hội tụ gió trên mực 5.000m đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió phân tích trên, nên từ chiều tối nay đến ngày 16 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và gió giật mạnh cấp 1.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Công Nghĩa, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.